Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, đất và nước dùng để trồng rau được kiểm định an toàn. Trong quá trình sản xuất, rau được bón phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh là rượu pha với ớt, tỏi, sả và được ghi nhật ký nghiêm cẩn. Đây là phương thức sản xuất rau hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản mà nông dân xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn đang áp dụng. Rau được sản xuất tại đây không chỉ đảm bảo yêu cầu chất lượng của Việt Nam mà còn của nhiều hệ thống chứng nhận quốc tế có thể đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính nhất. Bài viết sau giới thiệu về mô hình trồng rau hữu cơ Nhật an toàn cho hiệu quả cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Năm 2016, công ty cổ phần Kai Nhật Bản thuê đất dự phòng của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hậu triển khai trồng rau hữu cơ. Nhiều nhà lưới mọc lên, nhiều giống rau như xà lách, đậu bắp, dưa leo, các loại rau cải được đưa từ Nhật sang và được canh tác theo kiểu Nhật trên diện tích 7.500 m². Nông dân có thâm niên trong nghề trồng rau ở địa phương được công ty cổ phần Kai Nhật Bản tuyển chọn đào tạo kỹ thuật canh tác rau hữu cơ theo quy trình của Nhật. Nông dân được các kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia của Nhật Bản trực tiếp đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt từ việc làm đất, xử lý đất, ủ phân vi sinh, xuống giống cho tới chăm sóc, xử lý sâu bệnh, thu hoạch. Anh Dương Quang Sĩ, người trực tiếp chăm sóc 3.500 m² rau hữu cơ ở thôn Thiết Trụ, xã Nhân Hậu chia sẻ, rau trồng lên được bón phân hữu cơ. Chế phẩm sinh học phòng trừ sâu hại chủ yếu là rượu pha với ớt, tỏi, sả. Trong quá trình sản xuất, cán bộ kỹ thuật của công ty kiểm tra rất nghiêm ngặt tất cả các khâu, từ khi nhật ký phương pháp canh tác cụ thể dưới sự giám sát của nhân viên quản lý. Với phương thức canh tác mới, sức khỏe của người trực tiếp sản xuất lẫn người tiêu dùng được bảo đảm, môi trường sinh thái trong vùng trồng rau cũng không bị ô nhiễm. Tiếp cận với cách thức canh tác của người Nhật thấy rất thú vị, khiến mình ham học. Bà Nguyễn Thị Thơm tham gia sản xuất rau hữu cơ kiểu Nhật kể, lâu nay chúng tôi quen trồng rau theo kiểu truyền thống là xới đất, vung luống. Khi xuống giống thì phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học trừ cỏ, rồi bón phân hóa học. Với kiểu làm này, ban đầu thấy rau xanh tốt, nhưng càng về sau, đất càng bạc màu, bón phân vô cơ bồi bổ cho đất thì thấy đất nén lại không tơi xốp. Còn bây giờ làm sao chỉ cần xới nhẹ là đất tơi ra, nhiều vi sinh vật có lợi phát triển, càng canh tác đất càng màu mỡ. Theo ông Đoàn Tuấn Sĩ, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, đất và nước trong khu vực sản xuất rau hữu cơ của công ty cổ phần Kai Nhật Bản được kiểm định, bảo đảm điều kiện sản xuất theo quy chuẩn của Nhật. Rau giống được ươm trồng trong khe nhựa, sau đó mới đưa ra trồng. Ông Đoàn Tuấn Sĩ cho hay, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang là chủ trương của tỉnh và của địa phương. Quy trình và cách tổ chức sản xuất rau theo kiểu Nhật mang tính bền vững là cơ hội để nông dân học tập, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập. Mới đây, sản phẩm rau hữu cơ của công ty cổ phần Kai Nhật Bản đã được đưa vào bán tại cửa hàng do công ty này mở tại thành phố Quy Nhơn. Ông Nguyễn Văn Tá, nhân viên quản lý tại công ty cổ phần Kai Nhật Bản cho biết, hiện công ty đã có cửa hàng tại thành phố Quy Nhơn để giới thiệu 54 sản phẩm như rau bẹ nhúng, cải thìa, cải bẹ trắng, chùm ngay, rau thơm, đậu cô ve, dưa leo, dưa lưới, cà chua, bắp, đậu bắp, cà tím, đu đủ, v.v. Tất cả đều là giống của Nhật với giá bán từ 20.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Hiện mỗi ngày vườn rau hữu cơ của công ty cổ phần Kai Nhật Bản sản xuất tại xã Nhân Hậu có thể cung cấp được hơn 100 kg rau củ quả cho thị trường. Nông dân của công ty trực tiếp hái rau từ 3 giờ sáng đến 5:30 là sản phẩm được trở về đến cửa hàng tại thành phố Quy Nhơn để kịp bày bán vào lúc 7 giờ. Từ khi có mặt trên thị trường, rau hữu cơ của công ty cổ phần Kai Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Phương thức bán rau của công ty cổ phần Kai Nhật Bản cũng rất 4.0. Người tiêu dùng chỉ cần vào Facebook rau hữu cơ Quy Nhơn, chọn mua sản phẩm, số lượng, cửa hàng của công ty cổ phần Kai Nhật Bản sẽ tiếp nhận thông tin và thông báo thời điểm giao hàng cho người đặt mua. Thưa bà con và các bạn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của các quốc gia trên thế giới đang tăng nhanh chóng. Tính đến ngày 4 tháng 8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta tiếp tục tăng $20 một tấn và vượt mức $600 một tấn lên $618 một tấn. Cùng với đó, gạo 25% tấm cũng đã tăng thêm $20 một tấn so với ngày trước đó lên $598 một tấn. Trong nước, nhiều văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu lúa gạo cũng được ban hành liên tiếp nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nắm bắt tốt thời cơ đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có các văn bản gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và văn bản gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị phối hợp triển khai một số nội dung về tiêu thụ thóc gạo hàng hóa, góp phần bình ổn giá thóc gạo trong nước, bảo đảm an ninh lương thực. Tiếp đó, trước thông tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Nga có lệnh cấm xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã có công văn gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định số 107 năm 2018 về xuất khẩu gạo. Công văn nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường do tác động bởi nhiều yếu tố như lệnh cấm xuất khẩu gạo tại một số nước Ấn Độ, UAE, Nga, hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực ngũ cốc tại nhiều khu vực, diễn biến địa chính trị còn phức tạp, Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai một số nội dung, cụ thể, thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 107 ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 107 năm 2018, báo cáo tình hình lượng thóc gạo tồn kho, tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107 năm 2018, đồng thời chủ động theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tình hình liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo, đề xuất giải pháp phù hợp với bộ ngành liên quan. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ cũng vừa có tờ trình về việc ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Nội dung của chỉ thị là những nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất, bảo đảm mục tiêu 43 triệu tấn lúa năm 2023, chỉ đạo các địa phương bám sát đồng ruộng, tổ chức sản xuất đúng theo các hướng dẫn kỹ thuật để bảo đảm năng suất sản lượng theo kế hoạch, chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch thực vật tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu gạo, giảm tối đa thời gian kiểm tra, hoàn tất thủ tục trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Ngoài ra, đề xuất nhiệm vụ của các bộ ngành liên quan đối với hoạt động xuất khẩu gạo nhằm khẳng định vai trò quan trọng, giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần bảo đảm an ninh lương thực của thế giới theo các cam kết của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo 7 tháng qua của Việt Nam đạt 4,84 triệu tấn, trị giá 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến năm nay cả nước sản xuất được từ 43,2 đến 43,4 triệu tấn lúa, tăng 1,8 đến 2% so với năm 2022. Do đó sẽ bảo đảm đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong tháng 7, giá lúa hè thu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến tăng do giao dịch sôi động. Cụ thể, giá lúa IR50404 lên mức 6.500 đồng một ký, lúa OM5451 lên mức 6.800 đồng một ký, lúa Đài Thơm lên mức 6.950 đồng một ký. Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường cho biết, trước nhu cầu cao của thị trường lúa gạo, Cục đã có kế hoạch nâng diện tích sản xuất vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long từ 650.000 ha lên khoảng 700.000 ha. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm sản xuất hiệu quả. Bên cạnh những thuận lợi thì sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cũng phải đối mặt với hiện tượng El Nino. Theo ông Nguyễn Như Cường, El Nino sẽ bắt đầu tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp từ khoảng tháng 10 năm nay. Do đó, từ vụ đông xuân 2023-2024 sẽ bị ảnh hưởng nhất định, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật đã có các đoàn làm việc với các địa phương, rà soát tình hình để có giải pháp mùa vụ phù hợp trên tinh thần không chủ quan mà chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của ghi nhận ung thư toàn cầu tại Việt Nam, năm 2018 có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư, hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi thấy các dấu hiệu dưới đây, người dân cần đi khám để phát hiện sớm ung thư. Thay đổi thói quen đi tiêu, tiểu tiện. Khi có các dấu hiệu bất thường về ruột như đau bụng, thấy máu trong phân, đau nhức kéo dài không khỏi, chảy máu bất thường, khối u ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, giảm cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ liên tục, nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Người dân, nhất là sau tuổi 40 hay có yếu tố nguy cơ cao, tiền sử gia đình có người mắc ung thư, cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.